mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, mùa đông là thời điểm chúng ta dễ mắc bệnh nhất trong năm bởi những tác động khắc nghiệt như gió rét, trời lạnh, thiếu năng lượng mặt trời. Đặc biệt vào thời điểm đầu mùa, sự sụt giảm đột ngột về nhiệt độ là tác nhân đe dọa trực tiếp đến sức đề kháng, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh ở người. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn một số biện pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả trong mùa lạnh, giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời tiết se lạnh của mùa đông, những virus gây cảm lạnh ở người sinh trưởng và phát triển tốt hơn, đồng thời cũng dễ lây lan hơn. Trong khi đó, hệ miễn dịch cơ thể trong mùa đông lại có xu hướng sản xuất ít hơn lượng bạch cầu bảo vệ sức khỏe. Đó chính là lý do khiến cơ thể thêm nhạy cảm và dễ nhiễm bệnh. Theo các bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm, vào mùa lạnh rất dễ mắc các bệnh như cúm A, cúm B, thậm chí cũng có thể là sốt do chủng cúm AH1N1, mặc dù hiếm gặp. Bên cạnh đó, bệnh do các chủng virus khác như sởi, rubella, quai bị, thủy đậu, sốt xuất huyết cũng là các bệnh thường xuất hiện và diễn biến phức tạp trong mùa đông xuân những năm gần đây. Đặc biệt với trẻ em, người già, phụ nữ có thai và những đối tượng sức đề kháng yếu sẽ dễ mắc bệnh hơn. Cũng theo các bác sĩ, triệu chứng các bệnh mùa đông gây nên bởi virus thường khá giống nhau nên rất khó phân biệt. Những triệu chứng thường bị mặc định là cúm, gồm ho, sốt, hắt hơi, đau họng, đau cơ, mệt mỏi. Nguy hiểm hơn, chúng cũng rất dễ gây nhầm tưởng thành bệnh sốt xuất huyết đang hoành hành trong thời gian gần đây. Vì vậy, khi có dấu hiệu nhiễm bệnh, cần thực hiện xét nghiệm sớm và chủ động cách ly trước khi có kết luận và giải pháp điều trị bệnh. Để chủ động bảo vệ sức khỏe trong mùa đông lạnh giá, giới chuyên gia khuyến cáo người dân nên lưu ý thực hiện một số biện pháp sau. Trước hết là đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. Thực phẩm chính là nguồn cung cấp năng lượng cần thiết để giữ ấm cơ thể trong mùa đông. Do đó, muốn giữ ấm cơ thể tốt nhất thì nên ăn đủ bữa và nạp đủ lượng dinh dưỡng cần thiết. Lượng thực phẩm cung cấp sẽ giúp cho quá trình đốt cháy calo được diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện sinh nhiệt liên tục cho cơ thể. Bên cạnh đó, thức ăn còn cung cấp năng lượng cần thiết thông qua lượng đường được hấp thụ, tăng khả năng giữ ấm trong điều kiện thời tiết lạnh. Đặc biệt, một số món ăn từ các loại gia vị như gừng, tỏi cũng giúp giữ ấm cơ thể rất tốt. Các món ăn nên ăn khi còn nóng, vừa giúp làm ấm cơ thể hơn, vừa giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch. Đồng thời, nên bổ sung đầy đủ vitamin. Thời tiết lạnh, ngày sẽ ngắn và đêm dài hơn, nên cơ thể ít được tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp. Điều này làm giảm lượng vitamin D trong cơ thể. Đây là yếu tố thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho hệ thống miễn dịch và khả năng miễn dịch thích ứng của con người hoạt động tốt. Ngoài ra, vitamin D còn cần thiết cho việc biến đổi thực phẩm thành năng lượng. Khi thiếu vitamin D, cơ thể sẽ không hấp thu các chất dinh dưỡng từ thức ăn. Điều này gây ra tình trạng cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng. Chúng ta cũng nên nhớ là mùa đông cần uống thật nhiều nước. Đa số mọi người đều cho rằng khi trời lạnh thì cơ thể cần ít nước hơn vì không ra mồ hôi. Tuy nhiên sự thật lại cho biết rằng, dù nhiệt độ cao hay thấp, mùa hè hay mùa lạnh và ngay cả khi bạn không hề bị toát mồ hôi và cảm thấy không hề khát nước, thì cơ thể vẫn cần được cấp đủ nước. Nên uống từ 6 đến 8 ly nước mỗi ngày để giữ nước và luôn luôn giữ cho cơ thể được ấm. Điều này sẽ có lợi lớn trong việc tránh cho cơ thể bị giảm nhiệt độ, khiến chúng ta dễ mắc các bệnh hô hấp như ho, sổ mũi hoặc cảm lạnh, nặng hơn là viêm phế quản, viêm phổi. Cuối cùng là tập luyện thể dục đều đặn. Khi thời tiết lạnh, cơ thể thường ít vận động hơn, rất khó để duy trì tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Tuy nhiên, việc luyện tập thể dục thể thao giúp cơ thể giải phóng một lượng endorphin, một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng và giảm đau. Lợi ích của việc tập thể dục hàng ngày là không thể phủ nhận. Hãy đặt mục tiêu thực hiện ít nhất 150 phút tập thể dục mỗi tuần trong mùa đông để tăng cường nguồn năng lực tích cực cho cơ thể, đẩy lùi mọi bệnh tật. Thưa quý vị và các bạn, gan nhiễm mỡ là một bệnh mãn tính do tình trạng chất béo tích lũy trong gan vượt quá 5% trọng lượng gan. Người nhiễm mỡ ở gan chủ yếu là do chế độ ăn uống sinh hoạt không khoa học. Chính vì thế mà ngày nay, căn bệnh này không còn hiếm gặp và đang có xu hướng gia tăng chóng mặt tại Việt Nam. Bài viết sau đề cập xung quanh tình trạng gan nhiễm mỡ đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam, cũng như một số biện pháp giúp duy trì sức khỏe của gan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng gan nhiễm mỡ đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Gan đóng vai trò trung tâm trong sự tích trữ và chuyển hóa của chất béo. Gan nhiễm mỡ là sự tích lũy chất béo trong gan vượt quá 5% trọng lượng của gan hoặc có hơn 5% số tế bào gan chứa hạt mỡ. Gan nhiễm mỡ có thể là kết quả của rất nhiều bệnh đang có xu hướng tăng cao ở người trẻ và lan rộng, nghiện rượu bia, tiểu đường, tăng lipid máu, béo phì, các bệnh viêm gan khác, bệnh do sử dụng thuốc, bệnh chuyển hóa, rối loạn dinh dưỡng, protein. Gan nhiễm mỡ sẽ dẫn tới các nguy cơ ảnh hưởng tới chức năng thần kinh và mạch máu, suy giảm trí nhớ, xơn vữa các thành mạch, thiếu albumin dẫn tới tinh thần mệt mỏi, suy giảm miễn dịch, tế bào gan bị xơ hóa dẫn tới xơ gan làm giảm tuổi thọ. Gan nhiễm mỡ phần lớn không có triệu chứng, có thể được phát hiện bởi tình trạng gan to, từ bất thường về chỉ số sinh hóa khi khám sức khỏe định kỳ, từ chứng mệt mỏi khó chịu vùng thượng vị phải, nặng hơn là vàng da, đau bụng, buồn nôn, ói mửa, gan to nhẹ. Đối tượng nguy cơ cao của hội chứng gan nhiễm mỡ là người có chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thường xuyên ăn các loại thực phẩm nhiều dầu, mỡ, đường, ăn thiếu đạm. Những người béo phì ít vận động, mắc các bệnh viêm gan B, C, dùng một số loại thuốc có tác dụng phụ cũng có thể bị gan nhiễm mỡ. Bệnh gan nhiễm mỡ thường xuất hiện đồng thời với các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu. Thời gian đầu, gan nhiễm mỡ không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể và sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên, nếu không được khắc phục sớm, gan nhiễm mỡ sẽ tiến triển nặng hơn, gây những tổn thương lớn như gây ra một số biến chứng liên quan đến gan như xơ gan, suy gan cấp, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn chức năng đông máu, ung thư gan. Khi lượng mỡ thừa xuất hiện tại mô gan nhiều thì các tế bào gan thường xuyên bị đè ép, từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chuyển hóa và tích trữ tại gan. Nếu không được giải quyết dẫn tới tình trạng kéo dài khiến cho chức năng gan bị suy giảm. Gan nhiễm mỡ kéo dài sẽ gây tình trạng mệt mỏi ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể, chán ăn, từ đó khiến khả năng miễn dịch của cơ thể giảm sút, dễ mắc bệnh lý nhiễm trùng. Tình trạng gan nhiễm mỡ nếu kéo dài liên tục sẽ gây xơn vữa động mạch, các bệnh lý tim mạch. Khi hình thành mảng xơ vữa có nguy cơ gây ra đau đầu, mất ngủ, suy giảm trí nhớ. Hội chứng gan nhiễm mỡ được chia ra thành 3 độ: gan nhiễm mỡ độ 1, gan nhiễm mỡ độ 2 và gan nhiễm mỡ độ 3. Đối với bệnh nhân gan nhiễm mỡ độ 1 còn nhẹ, các tế bào gan giảm chức năng không đáng kể. Bệnh nhân chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn hợp lý, tăng cường vận động là có thể cải thiện được tình trạng suy yếu của gan. Nhưng khi gan nhiễm mỡ tăng ở mức độ 2 hay 3 thì bệnh lý đã trở nên đáng lo ngại, mức độ tổn thương gan đã nghiêm trọng hơn nên việc điều trị là vô cùng cần thiết để tránh xảy ra các thương tổn nặng hơn cho gan. Các rối loạn gan sẽ không có cơ hội phát triển nếu như mọi người có một lối sống lành mạnh. Hầu hết các rối loạn gan có thể được trị dứt điểm, đặc biệt là ở giai đoạn sớm, điều trị đúng và thường xuyên. Vì vậy, một chúng ta cần duy trì sức khỏe của gan thật tốt bằng cách thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện ra bệnh sớm, tập thể dục với những bài tập, những môn nhẹ nhàng khoảng 30 phút mỗi ngày như bơi lội, yoga, đạp xe, hạn chế dùng rượu bia, kiểm soát cân nặng. Mặt khác, cần thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý và nếu có thể ăn chế độ dành riêng cho người bị gan nhiễm mỡ như sử dụng các thực phẩm chứa vitamin C và E, các thực phẩm có tác dụng bảo vệ gan, giúp thanh lọc, giải độc, hỗ trợ chức năng gan, có nhiều trong rau xanh, hạt bí ngô, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây họ Cam Quýt, nên ăn nhiều rau, trái cây, thức ăn có chứa chất xơ để giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ. Những thực phẩm giúp chức năng gan nhanh phục hồi như là cần tây, cà rốt, rau mùi, trà xanh, trà hoa cúc, trà bạc hà, cam, chuối, chanh, thức ăn không chứa năng lượng như tảo, rong biển, nấm cũng rất tốt với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Giảm ăn thực phẩm giàu cholesterol như phủ tạng, da động vật, lòng đỏ, trứng gà. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
giường nhà chú ba đẹp quá he. Trái đầu trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ, thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo, đã có phần đầu trâu nuôi trái á thì năm sau còn tốt hơn năm nay.
Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.